Những câu chuyện này trước kia trong các buổi giảng tôi cũng đã báo cáo với quý vị rồi. Lần này giảng Kinh Hoa Nghiêm là nhân duyên đặc thù, có ba người khải thỉnh. Người thứ nhất là Pháp Sư Khai Tâm Đài Loan đã vãng sanh. Trước kia khi Ngài còn tại thế, mỗi lần gặp tôi đều khuyên tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm, nói với tôi: "Thưa Pháp Sư Tịnh Không, nếu thầy không giảng, e rằng sau này không có người giảng nữa." Không chỉ một lần mà mỗi khi gặp mặt, Ngài đều nhắc nhở tôi. Tôi rất cảm khích, nhưng vẫn chẳng có động tâm. Lần thứ nhì tại Bắc Kinh, tôi đi thăm lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ. Lão cư sĩ rất nghiêm túc, cũng rất từ bi, mời tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm. Tôi cũng rất cảm ơn Ngài. Ngài cũng nghĩ đến việc này. Về sau, những người giảng được bộ kinh này không nhiều, tôi đều chẳng động tâm. Lần thứ ba là bà Hàng Quán Trưởng, Thư viện Hoa Tạng khi bà đang đau nặng. Kỳ thật là vào hai ngày trước khi bà vãng sanh, bà vô cùng khẩn thiết yêu cầu tôi đem Kinh Hoa Nghiêm giảng một lần, hoàn chỉnh giảng một lần, để lưu lại một bộ video. Lúc đó chỉ có video, vẫn chưa có dĩa DVD. DVD chưa được phổ biến lắm. Quay truyền hình vẫn còn dùng một hộp lớn thế này bằng băng video, hy vọng để lại cho đời sau bộ băng video để tham khảo. Tôi vì bà đang lâm bệnh trầm trọng như vậy, tôi liền an ủi bà và đồng ý. Tôi nói được, chờ khi bà lành bệnh tôi sẽ giảng. Nhưng chỉ có hai ngày sau thì bà ta vãng sanh. Là ba lần sau khi bà ta qua đời thì chúng tôi rời khỏi Đài Loan đi Tân Gia Ba. Tại cư sĩ Lâm Tân Gia Ba giảng kinh, tôi cùng cư sĩ Lý Mộc Nguyên bàn đến việc này. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên vô cùng hoan hỷ. Ông nói ông ta thay mặt cho ba người này khải thỉnh Pháp Sư. Ông ta thiết tha như vậy. Thôi được, lần này Kinh Hoa Nghiêm chúng tôi liền ở cư sĩ Lâm Tân Gia Ba bắt đầu giảng. Giảng hết nhiều năm như vậy, đã giảng hơn 4.000 giờ. Giảng được bao nhiêu? Đại khái chỉ được 1/5 của toàn kinh. Cho nên bộ kinh này nếu giống như phương pháp của tôi đem nó giảng viên mãn, đại khái cần phải bao nhiêu giờ? Phải trên 2 vạn giờ, chắc chắn hơn 2 vạn giờ. Liệu tôi có được thọ mạng dài như vậy hay không? Kinh dài, giảng ngắn thì được. 2 năm, 3 năm cũng có thể đem nó giảng xong. Tuy nhiên, người hiện nay nghe kinh càng tỉ mỉ thì càng thú vị. Như phương pháp giảng kinh của người xưa, đừng nói quá xưa, giống như cách giảng kinh của thầy tôi là lão cư sĩ Lý Bính Nam, những người thông thường hiện nay chẳng dễ tiếp nhận vì quá đơn giản, nghe không hiểu. Đây là nói về vấn đề khế cơ. Giảng cho người thời nay phải giảng cho thấu triệt, phải giảng rõ ràng, họ thật sự nghe hiểu thì sanh tâm hoan hỷ. Quá là có chỗ khó khăn. Lần này tôi đã nói với các bạn học, tôi tạm thời đem Kinh Hoa Nghiêm tạm ngưng giảng 1 năm. Trong thời gian 1 năm này, tôi đem phần chú giải giảng rõ ràng, minh bạch. Vì sao? Vì đây là trung bản Hoa Nghiêm. Hiện nay cả thế giới xã hội động loạn, tai nạn dồn dập. Trong tháng này, các bạn học tặng tôi một phần tư liệu để xem. Từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4, thời gian là 1 tháng, mà trên toàn thế giới đã xảy ra 11 lần động đất trên cấp 6. Sóng thần xảy ra tại Indonesia, dồn dập như vậy, liên tục như vậy. Nhiều bạn học xem qua cuốn phim 2012, tôi đã 40-50 năm không xem phim, không xem TV. Các bạn học mời tôi cùng đi xem. Xem xong, lúc trở về, tôi nói với mọi người. Tôi nói, đây không phải ngẫu nhiên. Toàn thế giới liên tục chiếu. Với những người học Phật chúng ta, nói đây là một sự cảm ứng, là sự cảnh cáo của ông trời với nhân loại. Nếu chẳng sám hối, nếu chẳng hồi đầu, chẳng thể đoạn ác tu thiện, sửa đổi lỗi lầm, e rằng tai nạn này có thể là thật, không phải giả. 2 năm gần đây, chúng tôi làm Phật sự tam thời hệ niệm. Tôi đề xướng 49 ngày, ngay lúc vừa mở đầu, ngày đầu và ngày thứ hai. Trong đạo tràng liền có một bạn đồng tu bị ma nhập đến tìm tôi. Tôi hỏi hắn có việc gì. Hắn nói, thầy không biết, hiện nay tai nạn rất nghiêm trọng, thời gian rất dài. Nói rõ cho tôi biết trình độ nghiêm trọng. Tôi hỏi hắn, đại khái khoảng bao lâu? Hắn nói, đại khái 3 năm đến 5 năm, thời gian dài như vậy. Hắn nói, Phật sự 49 ngày của thầy không có hiệu quả. Tôi nói, làm sao mới có hiệu quả? Hắn đề nghị 100 cái thất, tức là Phật sự hệ niệm phải làm 700 ngày. Sau khi tôi nghe xong, tôi nói, được, ngươi đi đi. Sau đó tôi liền tìm Mãn Thành Lão Hòa Thượng chùa Thập Tế Thiền Tự. Ngài cũng đã vãng sanh năm ngoái. Tôi cùng Ngài thương lượng. Tôi nói với Hòa Thượng, làm sao đây? Lão Hòa Thượng liền đáp ứng. Cho nên Thập Tế Thiền Tự lần đầu tiên là 100 cái thất, hệ niệm Phật sự 700 ngày là do quỷ thần nhập vào thân đến yêu cầu. Pháp hội này đến ngày 25 tháng 3 mới viên mãn là 700 ngày. Hiện nay nhận thấy tai nạn ngày càng dồn dập. Lúc đó tôi đang chữa răng tại Đài Loan. Tôi nói với Pháp Sư Ngộ Đạo, đạo tràng của thầy ở Đài Bắc. Tôi nói, sau khi thầy về, tại Đài Bắc bắt đầu làm Phật sự 700 ngày. Còn Pháp Sư Ngộ Hạnh ở Đài Loan, tôi nói, thầy ở Đài Loan cũng làm Phật sự 700 ngày. Tôi sẽ phối hợp với quý thầy, bắt đầu giảng kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên, họ đều rất hoan hỷ. Tôi nói, chúng ta giảng bộ kinh này là âm dương lưỡng lợi. Hy vọng đem công đức giảng kinh hồi hướng cho hư không pháp giới. Hy vọng có thể hóa giải tai nạn. Cho dù không thể hóa giải, nhưng cũng khiến cho tai nạn giảm khinh, hoãn chậm lại. Điều này chúng ta có thể tin. Đây là nhân duyên giảng kinh lần này của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng đem bộ kinh này. Đây là lão cư sĩ Hạ Liên Cư dùng hết thời gian 10 năm. Hội tập cho chúng ta một bản tiêu chuẩn thật là hoàn mỹ như vậy. Còn Ngài Huỳnh Niệm Tổ, không nệ tuổi già, sức yếu, lại nhiều bệnh, ngày đêm liên tục, không ngủ không nghỉ, để hoàn thành trứ tác này. Nếu chúng ta không hết lòng cố gắng học tập cho đàng hoàng, thì làm sao xứng đáng đối với hai vị trưởng lão này? Cho nên, tôi nói với các bạn học chúng tôi, chúng ta mọi người nên phát tâm, thật sự phải cứu vãn tai nạn này, được không? Câu trả lời là khẳng định. Nếu như trên thế giới này có được một đạo tràng chân chính như Pháp xuất hiện, thì tai nạn trên toàn cả địa cầu này đều không còn nữa. Đạo tràng gì đây? Là tăng đoàn. Cái gì gọi là tăng? Ý nghĩa chữ tăng là lục hòa kính. Bên trong có 6 điều kiện. 6 việc này đều làm được cả, tức là trên 4 người ở chung một nơi tu hành. Đây gọi là chúng, tức là một cái đoàn thể tuân theo lời dạy của Phật Đà, kiến hòa đồng giải. Đây là người hiện nay chúng ta gọi là xây dựng ý thức chung. Chúng ta những người ở chung một nơi tu học, tư tưởng nhất trí, kiến giải nhất trí, chẳng có mâu thuẫn, chẳng có đối lập. Đây là điều kiện tối quan trọng trong lục hòa. Thứ hai là giới hòa đồng tu. Mọi người ở chung một nơi thì nhất định phải giữ quy củ. Quy củ là gì? Quy củ là giới luật. Thứ ba là thân hòa đồng trú. Chúng ta sống chung một nơi, khẩu hòa vô tránh. Mọi người là một bầu hòa khí, chẳng có tranh luận. Ý hòa đồng diệt, tu hành chung một nơi, sinh hoạt chung một chỗ rất là vui sướng, pháp hỷ sung mãn. Một điều sau cùng là lợi hòa đồng quân, cũng tức là trong cuộc sống vật chất của chúng ta, sự đãi ngộ phải bình đẳng, chẳng có người nào hơn cả. Đây là năm xưa khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế. Trong tăng đoàn của Ngài có 6 quy củ đơn giản như vậy. Tăng đoàn của Ngài rất lớn, có đến 1.255 người. Chúng ta nơi trong kinh thường thấy, người người đều có thể tuân thủ 6 điều này. Hiện nay, nếu xuất hiện được một tăng đoàn như vậy, Phật trong kinh cho chúng ta biết, thì được tất cả chư Phật hộ niệm, tất cả thiên long thiện thần ủng hộ, địa phương này không thể có tai nạn. Tuy nhiên, tăng đoàn như vậy, tôi vào 30 năm về trước, lần đầu tiên, năm 1977, đến Hồng Kông giảng kinh, tôi gặp được Pháp Sư Tẩy Trần. Chúng tôi vô cùng ăn ý, trò chuyện rất thích thú. Ngài cũng là một trong những vị lãnh tụ Phật giáo Hồng Kông, mấy năm trước cũng đã vãng sanh. Tôi có đề cập vấn đề này với Thầy. Tôi nói, chúng ta có thể phát tâm chăng để đi tìm 5 vị xuất gia, chí đồng đạo hiệp, 5 vị tỳ kheo. Chúng ta đến thực hiện lục hòa kính, đến tổ chức tăng đoàn này. Ngài nghe qua rất hoan hỷ. Tôi ở tại Đài Loan, còn Ngài ở tại Hồng Kông. Nói thì rất hoan hỷ, nhưng không cách nào thực hiện được. Chẳng phải dễ. Đạo tràng hiện nay, hai người ở chung một nơi đều kình cãi, thì làm sao được? Quả thật xuất hiện được tăng đoàn này, thì khu vực này tai nạn liền được hóa giải. Có người chịu thật tình làm không? Làm sao mới có thể thực hiện được? Làm đến vô ngã thì thực hiện được. Khởi tâm động niệm, chỉ nghĩ đến kẻ khác. Nếu khởi tâm động niệm, cái niệm đầu tiên chỉ nghĩ đến mình thì không thể nào thực hiện được. Vào cửa Phật, cái ải đầu tiên là phá ngã chấp. Kiến hoặc trong kiến tư phiền não có 5 loại. Cái đầu tiên là thân kiến, nhất định thân này là ta, tất cả đều vì thân ta nghĩ tưởng, vậy thì hỏng hết. Tự tư ích kỷ, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạn toàn bộ nổi dậy, làm sao có thể cùng người ta hòa hợp? Cho nên chớ chấp thân này là ta nữa, chớ đối lập với kẻ khác. Chẳng những không đối lập với người, cùng tất cả sự việc không đối lập, cùng thiên địa vạn vật không đối lập, đó gọi là phá biên kiến. Nhiên hậu lại phá thành kiến. Chúng ta nói người nào đó thành kiến rất sâu, tôi cho rằng thế này, thế nọ, thì không thể nào tu tùy hỷ công đức, không thể nào hằng thuận chúng sanh. Cần phải đem thành kiến buông xuống, anh mới có thể tu tùy hỷ công đức, mới có thể hằng thuận chúng sanh. Đây mới là bước đầu tiên để nhập Phật môn. Tiểu thừa là Tu Đà Hoàng, Đại thừa là Bồ Tát Sơ Chính Vị trong Kinh Hoa Nghiêm. Tuy vừa mới nhập môn, công đức ấy thì không thể nghĩ bàn. Cho nên được tất cả chư Phật hộ niệm, anh thật sự là đệ tử Phật, Phật sao có thể chẳng chiếu cố anh chứ? Long thiên ủng hộ, quỷ thần tôn kính. Một tăng đoàn như vậy xuất hiện thì địa phương này có phước, có được 4-5 người thật sự chịu làm, xả kỹ vì người, khởi tâm động niệm vì chánh pháp của Như Lai, trụ lâu ở thế gian, khởi tâm động niệm đều vì tất cả khổ nạn chúng sanh trên thế gian, chớ nghĩ đến mình, đem mình quên đi, mới có thể đạt được lục hòa kính. Hiện nay tai nạn hiện tiền, tôi đã từng nói với quý vị, cư sĩ Lưu Tố Vân đã báo cáo với quý vị, thật là hiếm có. Chúng ta phải nhìn bằng cách nào? Phải giống như Đại sư Ấn Quang nói đó, đem chữ tử dán ngay trên trán. Quan phòng của Đại sư Ấn Quang tôi có đến thăm, ở tại Linh Nham Sơn Tự Tô Châu, một Phật đường nhỏ trong quan phòng, không lớn lắm, đại khái chỉ lớn bằng một nửa phòng nhiếp ảnh của chúng tôi. Phía sau tượng Phật viết một chữ, là chữ tử, chính tay Ngài viết. Ngày nào cũng nghĩ đến chữ này, chết đã kề cận rồi, anh còn cái gì mà chẳng buông xuống. Cho nên chúng ta ngày nay, sau khi đã xem qua phim 2012, xin thưa với quý vị, chúng ta phải đem ngày hôm nay coi như là ngày cuối cùng của đời tôi. Ngày mai buổi sáng thức dậy lại là ngày cuối cùng của tôi nữa. Ngày ngày đều là ngày cuối cùng, thì cái chi anh cũng đều buông xuống hết, anh mới có được thanh tịnh tâm. Chúng ta đến thế gian này với hai bàn tay trắng mà đến, lúc ra đi vẫn là hai bàn tay trắng mà ra đi, cái chi cũng không thể mang theo được. Nhất tâm nghĩ đến Phật, trong tâm cái chi cũng chẳng có, chỉ có A-di-đà Phật, một phương hướng, một mục tiêu. Một phương hướng là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, một mục tiêu là phải đến Cực Lạc Thế Giới thân cận A-di-đà Phật, là một niệm này. Ngoài niệm này ra, chẳng có cái niệm khác thứ hai. Muôn duyên, anh mới thật sự buông xuống được. Tai nạn đến rồi, có sợ hay không? Không sợ. Ngày ngày tôi nghĩ đến A-di-đà Phật, ngày ngày nghĩ đến Cực Lạc Thế Giới. Cuối cùng, thời điểm đã đến, tôi đi đây, một mảy may lo sợ đều chẳng có. Ngày ngày đang chờ đợi, ngày ngày đang mơ ước, vậy là đúng. Đây chẳng phải tiêu cực, đây là tích cực. Ngày hôm nay đây là một ngày cuối cùng của đời tôi. Tôi cần phải đoạn ác tu thiện, tôi cần phải tích công lũy đức. Vì sao? Là để đề cao phẩm vị của mình. Nên như vậy, khổ nạn chúng sanh, tôi có được một ngày, sống được một ngày, tôi toàn tâm toàn lực giúp đỡ mọi người một ngày. Tôi giúp mọi người một ngày, tâm địa thanh tịnh, tức là tam luân thể không, tuyệt đối chẳng trước tướng, niệm niệm chẳng rời A-di-đà Phật. Thật sự quán được như vậy, thật làm có được 4-5 người thì hòa hợp tăng đoàn liền được thành lập. Tại đâu? Là ở ngay đạo tràng nhỏ này. Đạo tràng nhỏ này soi sáng đại thiên. Chúng ta những ai đã học qua phần Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán đều biết, niệm vừa nổi lên tức khắc châu biến khắp pháp giới. Đây là nói về tin tức linh thông, chẳng có tí chướng ngại. Tốc độ so với tốc độ ánh sáng nhanh hơn, so với làn sóng điện từ nhanh hơn. Niệm vừa khởi dậy thì châu biến khắp pháp giới. Chư Phật Bồ Tát biết, Thiên Long Quỷ Thần cũng biết. Chính mình trong một đời này phải có lòng tin kiên định, trong một đời này quyết định thành Phật. Hiện nay chúng ta học bộ kinh này, bộ kinh này là để dẫn dắt chúng ta một môn thâm nhập trường kỳ huân tu, một đời này thành tựu viên mãn Bồ Đề. Cho nên trong kinh chỗ nói đó, tức là trong kinh Hoa Nghiêm nói về lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, cảnh giới không chướng ngại, tức là nhất chân pháp giới. Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là nhất chân pháp giới, Hoa Tạng Thế Giới là nhất chân pháp giới. Hoa Nghiêm bí áo trì lý thể, chánh tại bốn kinh, cố vần khế lý. Trong kinh này cùng kinh Hoa Nghiêm nói đó hoàn toàn tương đồng. Chí ư khế cơ, tắc cánh thì bán kinh chì độc thắng. Câu này nói thật là hay. Chữ độc thắng Đức Thế Tôn 49 năm chỗ nói tất cả kinh. Nếu nói về khế cơ thì không có kinh nào bằng bộ kinh này. Cho nên bộ kinh này năm xưa Thế Tôn còn tại thế nhiều lần truyền giảng. Vì sao? Vì nó khế cơ. Phương pháp này bất cứ ai đều có thể học, vì nó đơn giản, dễ dàng, vững vàng, thành tựu càng đặc biệt thù thắng. Pháp môn này đến đâu để tìm chứ? Kinh Trung Chi Trì Danh Pháp Môn, Phổ Bị Tam Căn Tề Thu Phạm Thánh. Đây là độc thắng. Dùng phương pháp gì vậy? Dùng phương pháp niệm Phật, niệm danh hiệu Phật, niệm bốn chữ cũng được, A-di-đà Phật, niệm sáu chữ cũng được, Nam-mô-a-di-đà Phật. Sáu chữ này đều là từ tiếng Phạn dịch sang. Nam-mô nghĩa là quy y, quy mạng, tôn kính, có những nghĩa này. Đây là nghĩa chữ Nam-mô. Còn A đều có thể dịch thành trung văn, A dịch thành vô, Di-đà dịch thành lượng, Phật dịch thành giác, vô lượng giác. Vô lượng giác là gì? Là tự tánh. Cho nên danh hiệu này là chính chúng ta, tức là danh hiệu tự tánh của người đó. Thiền sư Trung Phong trong buổi pháp sự hệ niệm giảng rất hay. A-di-đà Phật là tự tánh Di-đà, Tây phương cực lạc thế giới là duy tâm tịnh độ, chẳng phải ở bên ngoài. Tất cả pháp không lìa tự tánh, Di-đà cùng cực lạc thế giới cũng chẳng lìa tự tánh. Nói một cách khác là tự tánh chúng ta biến ra trong tự tánh. Xin nói rõ một tí nữa là mình niệm chính mình. Tôi không niệm tham sân si mạng, tôi không niệm tự tư ích kỷ, tôi không niệm danh văn lợi dưỡng, mà tôi niệm tự tánh. Tự tánh là vô lượng giác. Trong Đại Kinh thường thường giảng, chúng ta nghe được nhiều, học được nhiều, nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Anh tưởng gì thì hiện ra cảnh giới ấy. Hôm nay tôi nghĩ về A-di-đà Phật, tôi nghĩ về tánh đức của tự tánh của tôi, thì làm gì có đạo lý chẳng thành tựu chứ? Minh tâm kiến tánh, tức là vọng tận hoàn nguyên. Dùng phương pháp này thì là thù thắng không gì bằng. Phổ bị tam căn. Tam căn là thượng, trung, hạ. Ba căn tánh khác nhau đều có thể học. Tề thu phàm thánh. Thánh nhân học được thành công thì hạng phàm phu cũng học được, cũng có thể thành công. Thượng thượng căn giả, chánh hảo toàn thể thừa đương. Thượng thượng căn là ai? Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Âm Thế Chí. Đây là thánh nhân, người thượng thượng căn. Thật vậy, chúng ta từ trong Kinh Hoa Nghiêm thấy được Văn Thù Phổ Hiền đều phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Tôi đã từng báo cáo với các bạn học, lúc tôi còn trẻ vốn cho rằng Phật giáo là mê tín, là tôn giáo, không muốn tiếp xúc, thử cũng chẳng muốn thử. Sau này theo thầy Phương Đông Mỹ học triết học, Ngài từ trong sách giáo khoa cho tôi biết, Ngài giảng Phật kinh triết học, tôi thỉnh giáo Ngài, tôi nói Phật giáo là mê tín, là phiếm thần giáo, là tôn giáo cấp dưới, thì làm gì có triết học. Ngài nói với tôi, Ngài nói, anh còn trẻ, anh không biết, Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Xưa nay tôi chưa từng nghe qua cách nói này. Triết học Phật kinh là tột đỉnh của nền triết học trên toàn thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Tôi mới đem quan niệm sai lầm trước kia sửa trở lại. Ngài nói với tôi, cách khai đạo này vô cùng quan trọng. Phật pháp ở trong kinh điển, chẳng phải ở trong chùa. Cách chỉ đạo này quá quan trọng. Nếu chúng ta đi vào chùa chiền để xem, không thấy được, thấy đó toàn là mê tín, vậy chẳng phải lời thầy là giả dối hay sao? Cho nên ngài cũng sợ tôi khởi lên mối nghi hoặc này, là ở trong kinh điển, bảo tôi vào trong kinh điển để tìm Phật pháp, từ trong kinh điển để học Phật, để học tập. Sau đó chẳng bao lâu tôi quen biết Chương Gia đại sư. Chương Gia đại sư dạy tôi hướng về Thích Ca Mâu Ni Phật để học. Sách ngài dạy tôi học đó là sách Phật tôi học đầu tiên, quyển Thích Ca Phổ, Thích Ca Phương Chí, tức là truyện ký của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài nói, anh muốn học Phật, trước tiên phải nhận biết Thích Ca Mâu Ni Phật là ai. Sau khi học xong mới biết được Thích Ca Mâu Ni Phật thì ra cùng tôn giáo chẳng có quan hệ. Lấy nhãn quan hiện nay của chúng ta mà nhìn, ngài là người gì? Là giáo sư chuyên nghiệp, một đời dạy học. 30 tuổi sau khi khai ngộ thì bắt đầu dạy học, 79 tuổi vãng sanh ra đi, dạy học 49 năm, vui với nghề chẳng mỏi mệt, cùng Khổng Tử như nhau, hữu giáo vô loại. Kẻ đến không từ chối, người đi không giữ lại. Một đời làm công tác giáo học, chẳng xây cất đạo tràng, chỉ ở trong rừng, dưới gốc cây. Đệ tử thường theo không ít, trên 1.000 người, còn có số thông thường không thường theo, tạm thời đến. Tôi phỏng đoán quy mô nơi dạy học của ngài phải là khoảng 2-3.000 người, phải là như vậy, gồm luôn những người tạm thời đến nghe, phải có diện tích lớn như vậy, khiến ta tưởng tượng lúc đó chẳng có máy khuếch âm. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh, âm thanh giảng trong kinh, hiện trường lớn thế đó mà ngài có thể tập trung, có thể nhiếp thọ, điều này chẳng phải người thường có thể làm được. Huống chi nhất tâm thuyết pháp, chúng sanh tùy loại các được giải. Điều này chúng ta biết, những người đến từ bốn phương tám hướng, ngôn ngữ khác nhau, nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh nói pháp, họ đều nghe hiểu cả. Đây cũng chẳng phải là việc dễ dàng, đều có thể nghe hiểu, đều có thể tiếp thụ. Đây là vị thầy giỏi. Phật giáo biến thành tôn giáo, biến thành cái kiểu như hiện nay, chúng ta nên biết vào thời kỳ rất muộn rất muộn. Tôi nghĩ có lẽ là vào sau thời vua Gia Khánh, thời vua Càn Long, chúng ta vẫn còn thấy giáo học. Trong các chùa, những vị cao tăng đại đức ngày ngày đều giảng kinh, ngày ngày đều dạy học. Sau thời Càn Long là thời Gia Khánh, sau thời Gia Khánh là Đạo Quang. Điều là trong thời gian này dần dần biến chất, tôi nghĩ thật sự biến chất ở biên độ lớn phải là thời kỳ Từ Hy Thái Hậu. Từ Hy Thái Hậu mê tín, có nhiều việc bà không những vị hoàng đế trước kia hướng về các cao tăng đại đức để thỉnh giáo. Trong cung bà Từ Hy Thái Hậu không còn giảng kinh nữa. Trong cung đình nhà Thanh thường khi liên tiếp mời cao nhân của Nho Thích Đạo giảng dạy. Chế độ này là bà Từ Hy Thái Hậu đem phế bỏ. Trong cung đình không còn giảng dạy nữa. Bà ta ưa thích đồng bóng Phù Loan. Việc này là Chương Gia đại sư cho tôi biết. Quốc gia đại sự thì đi hỏi thần, phép Phù Loan là đi hỏi thần, cho nên mất nước. Tôi nghĩ ảnh hưởng vô cùng lớn lao, trên làm dưới noi theo, cho nên Phật giáo trở thành tôn giáo. Ngày nay nói Phật giáo là tôn giáo, chúng ta không thể phủ nhận. Tuy nhiên, thầy tôi, Chương Gia đại sư, cùng ông Phương Đông Mỹ đều dạy tôi học Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta học tập kinh điển, trong kinh điển có báu vật, có đồ tốt, nó có thể giúp cho chúng ta quay đầu, giúp cho chúng ta minh tâm kiến tánh. Cho nên, người thượng thượng căn vừa đúng lúc cả thảy đều nhận lãnh, hoàn toàn tiếp nhận. Ý này là hoàn toàn tiếp nhận. Hạ hạ căn giả, diệt khả y chi đắc độ. Anh chiếu theo lý luận của kinh điển cùng phương pháp hết lòng đi làm, thì anh có thể vãng sanh. Vãng sanh thì là thành Phật. Việc này là thật. Thượng Tắc Văn Thù Phổ Hiền Pháp Thần Đại Sĩ Diệt Quân Phát Nguyện Cầu Sanh. Đây là nói về kẻ thượng thượng căn, hạ chí ngũ nghịch thập ác, những người không việc ác nào không làm, lâm chung niệm Phật cũng có thể tùy nguyện đắc sanh. Điều này thật là phi thường. Cái gì gọi là ngũ nghịch, cái gì gọi là thập ác? Hôm nay thời gian sắp chấm dứt, không còn thời gian giảng nữa. Ngày mai tôi lại giảng với quý vị, vì có rất nhiều bạn đồng tu còn thắc mắc không biết cái gì gọi là ngũ nghịch, cái gì gọi là thập ác. Chúng sanh với ác hạnh như vậy, lâm mạng chung thời, gặp được kẻ khác khuyên lơn họ, họ tin được, họ thật sự có thể sám hối, thật sự có thể niệm Phật, cũng được vãng sanh. Thật không thể nghĩ bàn. Quả thật như vậy, hoành xuất tam giới, viên đăng tứ độ. Hôm nay thời gian đã đến, ngày mai chúng ta lại tiếp tục học tập một đoạn phía dưới. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị vừa nghe xong buổi giảng với tựa đề Cách Tu Học Lục Hòa Kính do Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông ngày 11 tháng 4 năm 2010. Tôi xin thành tâm đem công đức dịch thuật hồi hướng cho Pháp giới chúng sanh sớm thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Sydney ngày 10 tháng 10 năm 2010. Thành trí Hiệp Thập.